đó là cách thức mình tu tập. Còn về phước còn đó con, con bây giờ thì chỉ ôm một pháp mà thôi, ôm một pháp trị bệnh thôi, chọn lựa cái pháp nào nó phù hợp để mình trị bệnh thì mình ôm cái pháp đó mình trị bệnh, chứ không có nào được mà tu nhiều pháp linh tung con. Do ôm một cái pháp tức là dùng một cái câu tác ý với cái nương vào một cái pháp nào để mà đối trị cái bệnh của mình, để cho cái bệnh của mình thật sự nó khỏe mạnh để rồi mình mới tu tập tới. Chứ còn nó bệnh như thế này mà cho vô tướng một tứ thì chắc chắn là không thể được, bởi vì nó còn ác pháp. Bệnh là ác pháp mà, nếu mà ác pháp của thân, còn cái tâm giận hờn phiền não tham muốn đó là ác pháp của tâm, còn cái thân của mình bệnh là ác pháp của thân. Cho nên vì vậy đó, mình phải dẹp trừ được cái ác pháp của thân để cho mình đi vào cái tứ niệm xứ, mình mới đi vào cái sự giải thoát cũng được. Cho nên bây giờ dùng một cái câu tác ý để đối trị với cái bệnh của con, cứ để ngay tu được cái bệnh nó tới đó thì bắt đầu trời ơi bây giờ con tu sao mà nó tệ quá, bây giờ nó không cầm tiền nghe mà không ngủ thì chắc kiểu này nó còn hơi nó tào lên biết tại chắc nó tu chết. Thì như vậy là rõ ràng là cái bệnh của con là phải trị cho nó được bằng cái phương pháp của trị bệnh trước đó đã, mà bằng phương pháp tính lực cái lòng tin của mình, chứ còn mình bán tin Phật pháp à, không biết cái Phật pháp dạ vậy mà có đẩy lui được bệnh không, đó là mình không tin rồi, bán tin bán nguy rồi. Còn mình tin rằng Phật pháp dạ tha chết thôi, nhất định là ôm pháp Phật mà chết tốt hơn, cũng như giới luật của Phật dạ tha chết chứ không phạm giới, đó là cái tính lực. Cho nên cái người mà tính lực như vậy đó, người ta sẽ đạt được cái kết quả làm chủ. Còn mình thiếu cái tính lực, cho nên do đó mình đẩy lui bệnh. Khi bệnh nó trở, nó đau nhiều hơn, và lúc bây giờ đó mình bị thối tâm liền tức khắc, mình thấy như là cái pháp nó không có hiệu quả, cho nên mình mất cái niềm tin. Còn bắt đầu bây giờ đó, mình dùng một cái câu tác ý đối với cái bệnh của mình, rồi mình nương vào cái hành động nào đó cho phù hợp với cơ thể của mình, cho mình tập luyện cho nó. Nhất là mình biết tuổi trẻ nó dễ bị hôn tầm thiền nhân, à, do đó thì vậy, cho nên vì vậy mình cứ sử dụng cái pháp nào để cho đối trị, vừa đối trị được không cần tự nhiên à, cũng vừa là để phá cái bệnh của mình. Thì như vậy con tu tập như vậy thì kết quả nó mới có, nó mới có tốt được. Nên nhớ để tập đối trị bệnh. Người ta không bệnh á, thì người ta nhẹ hơn mình chút. Mình bị bệnh á, thì như là người ta đi bộ, người ta đi thân thể người ta nó không có mang cách gì hết. Còn con bị bệnh á, coi như là xách thêm một tích đá thôi. Thay vì người ta đi cũng thư giãn, người ta đi hai cái tay không, người ta đi có nhẹ nhàng, con lại thêm một cái sách mà để ba cái cục đá, ba cục gạch bể chỉ bỏ vô đây sách, trời đất ơi nặng mà không sách thì không được, cứ sách đi nó mệt gần chết mà cũng phải sách. Thì như vậy là con đâu có khỏe bằng người ta phải không, cho nên bây giờ phải luyện cái sách này xuống rồi mới đi như người ta mới được. Thì bắt đầu bây giờ tìm cách để luyện ra, chứ nó teo nó dính trong người con rồi làm sao bây giờ. Có phải cái bệnh đó bây giờ nó dính trong người con như là cái dây nó buộc cái dưới cái túi ở trên cái thân của con, nó dính là cái dây đó nó thành cái da thịt của con, nó dính luôn ở trong đó rồi. Bây giờ đi đâu cũng mà nặng đó. Ở bây giờ nó mình phải cắt cái dây đó ra để cho mình xả cái túi đá sỏi nó xuống đi, rồi bắt đầu nó nhẹ như người ta thì mới đi được, có hiểu không? Thì bắt đầu bây giờ đó ôm một cái pháp cho nó chặt chẽ, cứ một pháp nó chuyên cần. Chuyên cần nó mới có thành cái lực, chứ bữa nay đuổi, từ ngày mai thì không đuổi, ngày mốt đuổi, bữa kia không đuổi, bữa nay đuổi bằng pháp này, ngày mai đuổi bằng pháp khác, trời đất ơi nó lộn xộn như thế này nó cũng không biết làm sao nó đuổi. Bữa nay thì đi kinh hành đuổi bệnh, ngày mai thì đưa cánh tay đuổi bệnh, ngày mốt thì dùng hơi thở, cái kiểu này trong cái thân con nó cũng rối loạn, nó không biết làm sao mà nó đuổi, không hiểu không? Cho nên vì vậy đó, bây giờ đuổi cánh theo cánh tay đuổi thì cứ theo cánh tay đuổi, chết bỏ. Mày bây giờ mày xì bao nhiêu hơi tao cũng không cạo, chết tao bỏ. Gục đây rồi tao gục, nhưng mà điều kiện là tao còn cục cửa được là cục cửa cánh tay đuổi ra nữa. Bây giờ mày tăng lên, bởi vì cái sức của mày, cái sức cảm thọ, mày biết cái sức cảm thọ giờ mày đau vậy đó, nó chưa phải hết cái sức của mày đâu, nó còn chừa ở trong đó một số trong đó. Mày chờ tao động tới cái mày xì ra luôn. Cho nên vì vậy đó, như vậy cho nên con biết cái sức bệnh của con, cái nghiệp của con nó còn nhiều lắm, cho nên hãy hỏi cái bệnh cái bắt đầu thấy nó giật con dữ tợn, bây giờ mới sao, bây giờ không quản rồi, bây giờ tao cho mày đem hết cái sức lực ra đây đi, tao bây giờ tao cứ ôm cánh tay chặt tao đuổi mày nè, cứ như vậy đi, con cứ ôm chặt đi, bây giờ chết bỏ, ta chỉ bây giờ hết tại cái gì cho nên ta xin cái lỗ thôi. Nói như cũng đào sẵn cho cái lỗ, coi như đào sẵn cho cái lỗ đó hoàn toàn. Cho nó biết rằng tao nhất định là một là chết, hai là đuổi ra cho khỏi cái bệnh này. Mày có muốn chết với tao thì tao xuống lỗ tao nằm nó trực chết cho với mày. Chứ tao còn không sợ gì, không uống thuốc gì đâu, đừng có thêm uống cái gì nữa hết. Con thấy từ lâu tới giờ con chạy con uống thuốc này thuốc kia nó có hết không? Không vẫn còn. Nhất định là nó bị nghiệp. Cho nên vì vậy ôm chặt pháp mà đuổi cái này. Rồi con sẽ thấy có ngày con không hết được. Còn tin đi Phật pháp là nó như vậy đó, bền chí là nó như vậy. Chứ còn đừng có sợ hãi, đừng có gì hết, đừng có lo lắng. Nghe người ta nói thuốc này hay uống cho nó. Đúng không, giờ thuốc hay tao không uống nữa. Bây giờ có bác sĩ thần tao uống, qua đà mà xuống đây trị bệnh tao không uống nữa. Tao theo Phật chứ không có theo qua đà. Con mạnh mẽ như vậy đó, nghĩa là con biết rằng thần y qua đà trong cái thời Trung Quốc là một cái vị thầy trị bệnh rất là tài. Nhưng mà đặt thành vấn đề ngay bây giờ có qua đà mà xuống đây trị bệnh con cũng không thèm. Nhất định là không uống thuốc, không có cần ông đi về đi, về bến tàu đi chứ rồi. Tôi Việt Nam tôi không tin bệnh tàu. Con nói thẳng nó thật như vậy đó. Thà là tôi chết chứ tôi không trị bệnh. Bây giờ tôi đã biết Phật pháp rồi, làm cái pháp để trị bệnh, làm chủ bệnh. Cho nên tôi ôm pháp này mà tôi trị. Có như vậy thì còn cái niềm tin của mình nó mạnh lắm. Còn cái niềm tin mà nó yếu đuối, Phật đã dạy rồi, làm chủ sinh già bệnh chết rõ ràng mà. Tại sao chúng ta không ôm pháp Phật mà chúng ta trị bệnh, mà đi uống thuốc làm gì? Cho nên thầy tùy thuận mấy con, thấy tinh thần của mấy con yếu đuối, thầy cho mấy con uống thuốc cho tự tập đối với thầy. Chết bỏ, đứa nào mà theo thầy thì đừng có mong đi uống thuốc. Bác sĩ nó thất nghiệp, thuốc khang nó lỗ, nó chế ra có ai thầy uống. Thầy nó thật ra cái mặt mà tu sĩ mà gọi là đệ tử của Đức Phật đó, là mấy ông thầy chùa này nhất định là không đi bệnh, không đi nhà thương. Bác sĩ đừng có nói chuyện mà rớ tay ở mình đó. Còn như vậy là mới đúng là người tu sĩ của đâu mà. Tại sao đạo Phật là làm chủ sinh già bệnh chết mà giờ mấy ông mang cái đầu vô nhà thương đây à? Như vậy là ông có đệ tử đạo Phật hay đệ tử ngoại đạo này, nói thầy nghe đi. Phải không mấy con, thầy hiểu chỗ đó. Rõ ràng là Đức Phật đã nói rõ mà, làm chủ sinh già bệnh chết, đạo Phật mục đích ra đời để dạy con người làm chủ, mà giờ theo đạo Phật rồi đi uống thuốc à? Thuốc cái thứ gì? Ba cái thuốc đó nó hết bệnh đó. Phải không? Hết bệnh sao mà cha ông chỉ chết ngắt à? Các con thấy cái điều đó chưa? Cho nên vì vậy chúng ta có tin thuốc không? Hay là tin Phật? Phật đến khi mà già rồi muốn chết là tự động chết, có phải không? Còn bệnh đau gần như sắp chết, Đức Phật đuổi bệnh ra liền tức khắc để đi đến cái chỗ mà mình nằm xuống mình thị tịch, có phải không? Chứ đâu phải chết trong bệnh, không chết trong bệnh đâu. Vậy mà có người dám nói Đức Phật ăn thịt heo rừng ỉa tiết lị mà chết, có điều đó gì đúng không? Ông Phật mà ăn thịt heo rừng vậy cái đức hy sinh của ông chỗ nào đâu? Cho nên mấy ông đừng có bài đặt nó dốc ghê gốm lắm, khỉ bán thật đó. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, bây giờ con bây giờ coi như bước đường cùng rồi, một là chết, hai là đẩy lui bệnh. Nếu mà có duyên mà đẩy lui bệnh được thì vào tứ niệm xứ mà tu, còn không duyên thì chết, thì chết cho rồi đi, để chi, để mai mốt đầu thai thằng bé nhỏ nó còn đến đây nó còn học đạo thì, chứ không lẽ bây giờ thầy theo thầy nó sanh ra nó chạy đi đâu nữa, nó cũng phải chạy vô đây thôi chứ là có phải không? Thì con tin như vậy đi, bây giờ con đang theo thầy mà con quyết tâm con tu, lỡ mà các bệnh nó làm cho con chết đi thì tức là cái duyên mà con tu nó còn, thì con tái sanh cái nhà bà, nhà quê nào đó không biết, mai mốt bà đem con đến thôi tôi xin giao cho thầy thì nuôi nó giùm, tội nghiệp sao mà nó lớn ra bây giờ nó không chịu uống sữa mà nó không chịu ăn cơm gì hết mà nó chỉ ăn chay thôi, thì cho được rồi, thằng này mà phước tồn cho ai thì vô đây thì thầy sẽ dạy tu tiếp tục. Thì cái thân thằng bé đó còn đau gì được không? Có phải không? Thôi rồi thì cứ yên tâm đi, vô về ôm một pháp mà tu thôi, lỡ có chết thì có cuối cùng khác vô đây.
Dạ, hoặc kính thưa thầy, như vậy là trong cái việc mà cái lưu bệnh con liên tục như vậy là nửa tiếng hay là thời gian bao nhiêu như thế nào?
Bây giờ coi như là bệnh thì liên tục đuổi, không có còn nửa tiếng hai ba tiếng gì hết, đuổi chừng nào hết thôi. Không vậy thôi, tới chừng mà hết giờ đi ngủ. Ví dụ như bây giờ 7 giờ cho tới 10 giờ là sửa trang con, 7 giờ tôi tới 10 giờ tắt ý đuổi. Ngồi chơi cũng tắt ý đuổi bệnh. Họ là vô thường. Cái thân bệnh này á thì theo hơi thở mà ra. cái thân bệnh này mà theo hơi thở mà vô, nó không phải là nhiếp tâm thường như người khác, mà nhiếp tâm trong tất cả các thời, nó bình thường cũng như trong cái thời tu, còn nó nhiếp tâm luôn luôn, liên tục nhiếp tâm. Đừng có để tâm mình hỏi, chứ không phải là cứ thời rồi nghỉ xả rồi thời nữa, không phải. Đây là tu đuổi bệnh, không có để cho bệnh. À bây giờ con tu trong cái thời 30 phút rồi, là cái thời nhiếp tâm theo cái tắc ý bệnh rồi. Sau khi xả ra thì tôi ngồi nghỉ, nhưng mà tôi vẫn tắc ý, tỉnh toán tôi tắc ý đuổi bệnh. Họ là vô thường, phải ra khỏi thân này đi, không có được mà ở trong thân này nữa. Đó thì con tắc ý vậy rồi, ngồi chơi thanh thản.
Kính thưa thầy, như trong con đặt là 30 phút là để đuổi bệnh, cái thời là chính
thì chính,
thì trong liên tục 30 phút đó là con đã rồi bệnh, chứ không phải là tôi tập như từng một phút như nhiếp tâm,
như nhiếp tâm nữa. Ừ, chẳng có như mà nhiếp tâm cái kia nữa, mà ở đây đuổi bệnh có dùng tưởng hay không dùng tưởng không cần thiết nữa, nhưng mà cứ lo đuổi bệnh thôi. Mà trả ra thì trên tứ chính cần ngăn áo diệt ác mà trả, chứ không phải là trả ra là coi như mình trả thường, mà trên tứ chính cần coi như là mình xả ra là mình ngồi chơi, mình nhắc tâm bất động sanh tả an lạc vô sự. Cái bệnh này phải theo mà, theo ra ngoài, không được ở trong thân nữa. Thì lúc bây giờ con ngồi yên lặng, có niệm thì lại tắc ý, thả cái niệm đó ra thì lại tắc ý cái bệnh xả ra. À, thí dụ như bây giờ nó có khởi cái niệm gì, nó nhớ về gia đình thiết ái kiết sử, thì con nói đây là ái kiết sử, đi đi, tâm bất động sanh tả an lạc vô sự. Cái bệnh này cũng theo đó mà đi ra. À, con cũng thêm một câu tắc ý cái bệnh con. Cái lúc nào mà hễ tắc ý thì không, không tắc ý thôi, mà hễ tắc ý là phải kèm theo cái bệnh của con. Chừng nào mà cái thân con hết bệnh thì khỏi tắc ý nữa, nhớ chưa?
Dạ.
Còn vô mà nhiếp tâm thì luôn liên tục là tắc ý, hả? Tắc ý theo hơi thở mình chọn, hoặc là tắc ý theo cái tính ta tai, hoặc là tắc ý theo bước đi của mình. Mỗi bước đi là mỗi một cái tắc ý phải tả bệnh.
Dạ.
Có vậy thôi, nhớ không?
Dạ, con nhớ.
Nhớ rồi thì về làm, về tu tập. Thì kỳ do một tháng phải hết bệnh, mà nếu không hết bệnh thì chết đi cho rồi đi.
Dạ. Kính thưa thầy, như vậy là trong bây giờ những cái thời pháp tu tập như vậy, con có cần đến giúp bài không thầy?
À, coi như là cái giúp bài này kia thì con khỏi cần giúp bài nữa, lên nghe thôi.
Dạ.
Chứ không cần giúp nữa, lo mình đuổi bệnh. Chứ còn bây giờ giúp bài nó chết rồi mai mốt ai học? Phải không? Chỉ nghe thôi, hiểu thôi, chứ còn khỏi cần giúp bài giúp gì nữa. Mày sắp sửa chết rồi mà viết bài chứ nữa, không cần học nữa, không?
Dạ. Kính thưa thầy, như về việc như hiện tại trong thời gian qua thì mẹ con thường hay gọi điện ra, như vậy con có
tiếp tiếp hoàn toàn là mình phải tắm, bởi vì mẹ con gọi lên để cho biết con thì con báo con đang đối trị bệnh để cho nó hết bệnh. Mẹ yên tâm đi, mai mốt là phút tuần này không còn bệnh nữa đâu, cho bà vui đi. Con quyết định một là con đuổi bệnh, hai là con chết để rồi con có phước tồn khác nhỏ. Rồi con nói với mẹ con vậy đi, bà yên tâm đi, à, mẹ yên tâm đi, con sẽ chiến thắng với bệnh con, không có lo gì hết. À, đừng có nghĩ, mẹ đừng nghĩ mà lo thuốc thang gì cho con nữa, con tự có thuốc thang rồi.
Thì chính là việc đó thì mẹ con tâm rồi, nhưng mình hôm ra thì khoảng chừng một gần một tháng nay, tự nhiên không mẹ con mới chuyển sang cha. Trai thì trong cái thời gian trước anh trai thì mẹ con làm chắc chắn là thật nhiều lắm. Rồi sau này khi mà anh trai rồi thì bắt đầu mới là có trường hợp là mẹ con làm sinh bao, thấy mình cắt xanh, cắt cổ gà vậy. Rồi sau đó thì nó thức dậy thì ói mửa. Thì từ đó trở về sau thì mẹ con chỉ ăn ngày, coi như là ăn ngày cơm thì ăn ngày có một bữa thôi, bữa trưa. Còn buổi sáng thì vào uống cà phê. Cà phê thì hồi nào giờ mẹ uống cà phê quen rồi.
Ừ.
Cho nên từ đó mà có những lúc mà mẹ con ngay bây giờ trong thời gian qua thì ngày 29 tháng 2 âm lịch hôm qua thì mẹ con cũng đã coi như là trong gia đình á thì làm được trai cũng dở luôn. Trong gia đình hiện tại thì ba con trai, mẹ con trai, có được em gái không?
Ừ.
Thì như vậy con sợ rằng là trong lúc này thì mẹ con có nhiều lúc cũng dao động tâm. Là không có lúc mẹ con hỏi không biết vì sao mà kỳ, tại sao không có nhã nghe ăn trai gặp cá thịt thì nó ói mửa, không ăn cá thịt được.
Ừ, cái đó là cái duyên tốt rồi con. Con sẽ báo rằng đây là cái duyên của gia đình mình, nó đi vào trong cái thiện pháp, à, do cái sự tích lũy của con cũng nỗ lực tu dữ tợn nó mới chuyển được đó. Thì do đó từ đó nó chuyển được cả cái gia đình của mình, là do con cố gắng, con cũng thực hiện ở trong đó để con ước nguyện cho gia đình của mình nó chuyển được thiện pháp. Bây giờ nó chuyển được như vậy là một cái mừng của gia đình của mình rồi. Mẹ cố gắng mẹ thực hiện được cái pháp mà ăn chay như thế này thì con tin rằng nó sẽ đem lại cái thiện pháp của gia đình, mà cả gia đình của mình sẽ bắt đầu nó sẽ tốt ở trong cái thiện pháp rồi. À, đó là một cái sự nỗ lực tu tập. Từ bắt đầu mà con đã tu đúng vào pháp, cho nên cái ước nguyện của con là chuyển được cái gia đình. Vậy thì đây hôm nay là cái chuyển được cái gia đình của mình, và mong rằng ngày mai này gia đình của mình rất là hạnh phúc, không ở trong cái thiện pháp. Nó là một cái điều tốt cho con, và cũng là cái điều sách tấn cho con để mà đuổi bệnh. Hôm nay con đuổi bệnh được, cả gia đình con nói trời ơi, Phước Tồn cái thằng sao mà nó hay quá, phải bắt trước nó hết. Thì bắt đầu mọi nhà ở trong gia đình có ai cũng tập tu để đuổi bệnh hết. Thì lúc bây giờ nó cả ảnh hưởng cả gia đình của mình chứ sao. Nếu mà con làm chủ được đó là cái hạnh phúc gia đình con rất lớn. Còn nếu mà con tập mà lỡ mà có chết thì gia đình con cũng hết hồn. Cho nên ở đây tập thật sự á, tập làm chủ thật chứ không phải là tập để chết, nghe không? Khi nào mà có gặp gì khó khăn quá đó thì làm ơn chạy ra ngoài kia gõ cửa giùm thầy. Thầy bây giờ sao nó chị ơi quá, không biết nó chết hay sống, xin thầy cứu con. Thì ra thầy đập trên lưng một cái nó xì hơi hết thì nó hết chứ có gì đâu. Nếu mà có thầy thì nó không có gì đâu mà sợ, yên tâm đi. Nói chung là thầy dạy không bao giờ mà để mấy con chết đâu mà sợ. À, thầy nói đùa với mấy con ở trong tháp, mấy con tu mà mấy con mà bệnh đau mấy con luôn luôn là có theo thầy theo dõi hết từng phút chứ không phải là để đâu. Cho nên mấy con cứ nỗ lực tu rằng lúc nào cũng có thầy ở bên mình để cứu mình, chứ không phải là trong khi mấy con gặp khó khăn thân bệnh mà thầy để mấy con có một mình mà chống chọi với cái nghiệp khổ này đâu. Không phải đâu, có thầy luôn ở bên, cho nên nó tận cùng thì mấy con sẽ thấy mát lạnh thôi. Ông Phật đã nói mà, cảm thọ tận cùng sẽ thấy mát lạnh, mà ai làm cho mấy con mát lạnh? Thì mấy con phải hiểu, nếu mà không phải Phật Thích Ca trợ giúp cho chúng ta một cái lực đó sao? Cho nên các con nói bây giờ nó đau gì đau, cứ ôm cho chặt cái tâm bất động thanh thản cho thầy thôi. Thầy cũng trợ giúp đi, ông Phật Thích Ca cũng nói hoài giúp mấy con. Chứ ông làm sao bây giờ, nó cứ vô nhà mình hoài, nó nằm trong nhà mình hoài mà bây giờ đuổi nó không đi mà làm sao đấy? Phải không? Thật sự mấy con nằm trong nhà bất động mà làm sao mà không chư Phật không hỗ trợ mấy con được. Hỗ trợ có nghĩa là người ta tương ưng với mấy con, cái lực của người ta nó lực nó quá lớn. Nhưng mà người ta sử dụng cái lực đó để cứu trợ là bằng cái người phải tương ưng. Cho nên con hơi đau cái con lo lắm, thì làm sao còn tương ưng với thầy được nữa, chạy mất rồi. Con hiểu đau mặt đau, nhưng mà bất động vẫn giữ bất động, đau mặt nó chết bỏ. Thì do đó con sẽ không phải tương ưng riêng mình thầy đâu, mà tất cả chúng thánh tăng chư Phật, Đức Phật Thích Ca đều là tương ưng hết. Bởi vì đó là cái nơi mà mọi người tu giải thoát người ta đều ở đó hết. Cho nên mấy con gan dạ một chút đi, rồi con sẽ thấy nó di diệu một cách lạ thường. Đó thì mấy con thấy chỉ cái tính lực thôi, cũng như chú đó tính lực thôi mà chú tác ý chú đuổi bệnh được đó con thấy. Nó cũng ngặt nghèo lắm, chú tới già cả yếu đuối bệnh tật vậy mà ta ý nó đuổi được bệnh, đó là cái tính lực thôi, cái lòng tin thôi, chứ chưa phải nhiếp tâm an trú được, nó lòng tin chết bỏ mà.
Thì lo Phật tính với thầy như về việc nói với mẹ con với gia đình, thì giờ thì con thấy là mẹ con thì coi như là trước thì ngày nào cũng thuốc á, bây giờ thì 4 ngày uống thuốc một lần, thì đó là cái nỗi mừng của con. Nhưng bây giờ con muốn gửi cái sách về cho mấy đứa em con đọc cho mẹ con nghe. Như vậy cũng nhờ sắp với mẹ con an tâm con, cho gọi điện cho con như vậy
được. Được chứ con, bây giờ con cứ sách của thầy đó, những cách đạo đức dạy đức thầm gửi về. Những cái điều mà dạy đạo đức nó giúp đỡ cho gia đình của mình càng ngày càng sống trong cái đạo đức dưới được mặt tự nhiên. Con xin cô Út một số rồi con đóng gói rồi gửi bưu điện nó đem về tận nhà chứ có gì đâu. Không có gì đâu.
Tại mẹ con chữ học thì không có học cái trường lớp cho nên biết đọc mà cũng có chặt chậm. Nhưng con có thể viết thư thì nhờ mấy em con đọc.
Đúng vậy, nó nhờ mấy đứa nó đọc cho bà nghe cũng được. Đó là mình báo hiếu thôi, báo hiếu cha mẹ bằng cách Phật pháp đó. Mình cách phát hiện là báo hiếu đệ nhất hiếu hạnh đó. Ông Phật đã nói mình đem cái thiện pháp mình dạy cho cha mẹ mình ra đó là người báo hiếu đệ nhất đó.
Thì con xin cảm ơn thầy. Con sẽ cố gắng
con cố gắng đẩy cho hết bệnh đi. À bây giờ còn cái phần ở đây là của Kim Quang hỏi thầy con. Có phần hỏi gì nữa không? À vậy cái phần con hỏi để thầy sẽ thầy cứ ghi lại thầy trả lời cho con. Thầy nói, nhớ chứ bây giờ thầy nói nghĩa là cái nhớ cái không nữa. Uổng rồi con. Thầy cũng là đồng thời cũng là để sau này không mọi người đều có thể phổ biến nhau để đọc rất hay. Rồi thôi con về con gắng tập. Tôi tứ chứng cần con cũng làm gương cho mọi người đi. Cũng là sau này mà chứng đạo nó tôi từ tứ chứng cần mà vô đây chứ đâu phải. À, trong cái vấn đề mà tu tập rồi đó, ở đây là thiền tâm hỏi thầy con. À, trong vấn đề tu tập đó, nói chung là cái tri kiến của mấy con nó còn ở trong cái tâm tham sân si mạn nghi á, nó còn mù mờ lắm, cho nên nhiều khi mấy con không có hiểu, mấy con hỏi thầy thì mới dẫn. Cho nên mấy con thấy là ở trong cái nghi á, ví dụ đó, thầy đã trả lời cho con rồi mà con, cái bức thơ đó mà con hiểu, cái tâm nghi của mình nó thuộc về ác pháp, mà cái đức cẩn thận và cảnh giác thì mới đầu người ta nghĩ rằng nó có cái nghi trong đó mới cẩn thận mới cảnh giác, chứ không phải. Cái người cẩn thận không phải nghi ai hết mà cẩn thận, đó là tại vì cái tâm si của mấy con nó chưa có hết, bởi vì nó còn hôn trầm thì miên nhiều quá mà mấy con biểu như Phật sao được, không phải không? Cho nên sau khi mà nó hết hôn trầm thì miên rồi, những cái điều mà cái những cái ngôn ngữ mà gọi là đức hạnh, gọi là đạo đức đó, thì nó có cái khác, nó không có nằm ác pháp ở trong ác pháp được. Không nằm. Ví dụ như thầy cẩn thận thì đi, thì trong cái cẩn thận nó phải có sự cảnh giác, cho nên thầy đi thì không bị dắt cái cục đá, cái gốc cây ở dưới đất đi. Còn mấy con đi không cẩn thận, mắt nhắm mắt mở đi đá nó đau chân quá, nó thì tức là thiếu cẩn thận, thiếu cảnh giác cái gì. Nhưng mà vì vậy mà đâu có nghĩa là mấy con nghi là ở dưới đất này người ta đặt đá đặt gạch cùng hết, cho nên đâu có nghi ai đâu. Nên đó là mình không có nghi, mà tại vì cái đức cẩn thận. Cũng như con đâu có nghi người ra đường là người ta sẽ đụng mình, nhưng mà mình thiếu cẩn thận thì xe nó đụng tai nạn giao thông mới xảy ra chứ. Cho nên cái đức cẩn thận là lái xe nó hẳn hòi, chứ không phải nghi người ta đụng mình. Nhưng mà vì mình cẩn thận nhưng mà người khác không cẩn thận mới xảy ra tai nạn, con hiểu không? Chứ đâu phải nghi người ta đụng tôi ra đường để coi chừng người ta đụng tôi á, tức là mình nghi, còn này mình đâu có nghi ai đâu. Nhưng mà vì mọi người thiếu cẩn thận mà trong đó có mình thiếu cẩn thận mới tai nạn xảy ra, đó là cái đức cẩn thận. Cho nên ở đây con thấy rõ ràng là có cái câu chuyện mà bữa đó ai hỏi thầy á, cái bà bán hàng, cái cô bán hàng đó, cổ mới có cái câu chuyện mà cổ mới thấy cái bà nhà quê đó vô lựa hàng, rồi cái bà nhà quê đó lén lấy một cái tấm vải, vải ú, vải đen á, mới nhét mới giấu đi, rồi mới đi ra. Nhưng cái bà bán hàng này bà thấy là biết, cho nên bà đi theo ra, bà lấy lại cái tấm hàng, nhưng mà bà mời vào trong, bà cho cái người này thêm những cái vật gì nữa,
cái áo nữa,
đúng vậy. Do đó thì cứ hành động như vậy là các con sẽ nói là cái bà này luôn luôn lúc nào cũng nghi ha. Không phải, tại vì cái người bán hàng người ta biết rằng mọi người sẽ có tham, cho nên người ta không nghi người nào hết, nhưng mà người ta tin rằng là sẽ có người đến đây sẽ lấy đồ, lấy hẳn thằng này lấy thằng khác. Người ta tin rằng con người còn đang ở trong cái xấu chứ không phải nghi người nào. Cho nên không phải là theo dõi con bà nhà quê này, còn bây giờ con mới nghi như thế này, nhìn trong lớp này có người giáo giác ngó tới ngó lui mà sao lại ngó cái máy này. Con mới nghi cái ông này định lấy cái máy này chứ không phải không. Cho nên con mới theo dõi, con để ý, con cảnh giác cái ông này, chừng ông thọt tay lấy cái máy này thì con chụp tay liền, ông ăn cơm trộn. Có phải ông đó là nghi? Con này thật sự ra mỗi người ở trong này có người tốt người xấu như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi là người cảnh giác cẩn thận, cho nên tôi để ý cả cái phòng này, ai mà lớ quớ mà lấy cái gì là tôi biết liền, tức là mình không có nghi ai hết, con hiểu không? Không có nghi người nào, nhưng mà tại vì tôi là người có cái đức cảnh giác, tôi cẩn thận, tôi gìn giữ, tôi bảo vệ, cái trách nhiệm của tôi là gìn giữ bảo vệ của cái căn phòng này, những cái món vật gì tôi cần phải bảo vệ, cho nên tôi không nghi là ông A, ông B, ông C này sẽ lấy cái này, tôi không nghi vậy, mà tôi có bổn phận là cảnh giác để giữ gìn cái tài sản ở trong cái căn phòng này, cho nên ở trong cái số người này mà ai rớ cái món nào là tôi chốt liền, tức là tôi không có nghi, nhưng mà bổn phận trách nhiệm tôi cảnh giác, Con hiểu không? Cho nên đó là cái đức cảnh giác đó.
Cảnh giác chung chung.
Chung chung đó con. Mà cái người có đức cảnh giác thì ai qua mắt được họ? Chỉ vì mình thiếu cảnh giác cho nên người ta lén bỏ túi mình không hay. Chuyện đó hô quán lên ăn trộm ăn cắp. Chứ người họ ra thiếu cái đức cảnh giác của mình. Đó, cho nên nó không phải là tâm nghi nữa. Nó không tâm nghi, nó không mang cái tánh xấu. Cho nên nó là cái đức. Đó, thì cho nên do cái chỗ hỏi con là cái chỗ tìm hiểu thầy thấy rất hay. Có những cái điều mà mình không biết mình cần hỏi là phải hỏi đâu. Chứ không, nếu mình không hỏi thì mình không hiểu đâu mấy con. Có hỏi mới hiểu. Cho nên trong cái vấn đề học hỏi, đã học thì hỏi, hỏi thì mới hiểu, hiểu nó mới làm cho mình mới cỡ mở được, mình mới thấy được cái đúng cái sai. Mà có một vị thầy người ta gỡ những cái khúc mắc này. Chứ còn cỡ mà có một vị thầy mà không gỡ được, mình hỏi người ta cũng nói chung chung không biết làm sao đây. Lúc này thầy trò với nhau lúng túng hết. Có phải không? Mai là có thầy chứ phải không? Có thầy là chắc chết. Cái tâm mà nếu mà không sáng suốt cũng như bây giờ, nếu mà có thầy thì mấy con mới thấy được cái đường đi, cái phương pháp tu của đạo Phật. Còn cỡ không có thầy thì mấy con cũng như là các thầy khác dạy con hay vậy, chứ mấy con biết chỗ nào mà đúng chỗ nào sai. Cho nên mấy con lúng túng tu tập hoài mà sao nó không được gì hết. Đó là cái không có thầy. Còn bây giờ có thầy là mai thì mấy con có cái gì không hiểu thì cứ hỏi thầy, thì vui lòng thầy trả lời một cái hiểu của một người hỏi mà nó giúp cho những người khác hiểu. Nhiều khi mấy con không hiểu mà mấy con cứ ngỡ tưởng mình hiểu, nhưng mà khi mà dở lẽ có người hỏi là tôi cũng hiểu chung chung cái kiểu này chứ tôi cũng chưa chắc đã là rõ lắm, có phải không? Con hiểu không? Cho nên cái hiểu của một người mà giúp cho bao nhiêu người con.
Nhiều khi nó cũng giống như nó gượng như vậy này. Như mình nói ví dụ như nó là không có nghi thì cứ nghĩ, nhiều khi nghĩ là cũng không nên cảnh giác mà làm nó cảnh giác là nghi.
Đó, những cái chung chung của mấy con cái kiểu mới còn hiểu được. Nó cho nên trong cái vấn đề mà xả tâm, mà tu tập mà xả tâm, nó cần phải thông suốt, thông suốt. Cho nên Đức Phật nó những gì cần thông suốt phải thông suốt. Những cái không cần thông suốt mà mình thông suốt để làm gì đấy? Thông suốt còn bậy rồi, nó uổng công. Còn những cái cần thông suốt để làm gì? Để mục đích chúng ta hiểu biết, chúng ta xả tâm. Cũng như bây giờ con không có thông suốt gì nữa thì con nói thôi không cần cảnh giác đây nghi rồi. À, phá bên chết mình rồi. Thôi không cảnh giác. Không cảnh giác thì mai mốt nó hoặc là mình tai nạn nó xảy ra do sự không cảnh giác của mình, hoặc là mất của cải không cảnh giác của mình, hoặc là không cảnh giác của mình để rác nó tách vô trong nhà, mai mốt quả trái nhà ít bữa thất lý đâu mở. Đó là thiếu cảnh giác. Cho nên bây giờ thí dụ cảnh giác thì con biết như vậy là rác đến kiểu này lửa mà nếu nó bốc cháy mà cháy cái nhà của mình á, thôi giờ dọn dẹp quét sạch sẽ cho nó ra xa xa trước, thì đó là cảnh giác. Mà cái vấn đề cảnh giác thì phải nói là cẩn thận rồi, nó thực hiện cái đức cẩn thận của nó ở trên cái cảnh giác rồi, có phải không? Chứ đâu phải nghi bây giờ nghi lửa cháy, đâu phải nghi lửa cháy, có phải không? Đâu phải nghi lửa cháy, mà đây là cái sự thật là vì những cát bổi này sẽ cháy nhà, đó là cái sự thật. Cũng như bây giờ trong cái số người ngồi trước mắt thầy, tâm tham chưa có ly thì họ thử hỏi mấy người còn tham hết à? Tôi không cảnh giác rồi mất đồ tôi sao? Chứ tôi đâu có nghi mấy người, tại vì mấy người có tham chứ, rõ ràng còn tham chứ đâu phải mấy người hết tham. Chứ phải kỳ chứ, bây giờ ông Phật mà nói ông còn tham thì tốt, tôi nghi ông. Ông Phật cũng tôi cũng xả hết tham rồi thì như vậy là tôi không nghi ông Phật. Hôm nay con hiểu. Còn bây giờ chúng ta còn phàm phu thì tâm tham chúng ta còn thì sự cảnh giác chúng ta phải có. Chứ đối với ông Phật thì tôi cảnh giác làm gì? Bây giờ 20 ông Phật ngồi đây thì tự hỏi mấy cái này ông lấy làm cái gì? Có đúng không? Nhưng mà cái người đời mà ngồi đây 20 người á, mà nếu không cảnh giác á, mà cái người nào thích cái gì là bỏ túi á. Có phải không? Bởi vì họ thích, họ dục mà. Không hiểu. Cho nên không có nghi ai hết, tôi không nghi cũng ăn ăn bên kia. Đó là tôi không nghi, nhưng mà tôi biết chắc ở trong cái số người này là hoàn toàn là người nào cũng còn tham. Cho nên tôi nghĩ vì vậy mà cái trách nhiệm bổn phận tôi ở trong cái nhà này là tôi phải giữ gìn bảo vệ cái tài sản này, cho nên tôi cảnh giác, tôi cảnh giác tất cả mọi người chứ không phải là tôi nghi người nào. Cho nên tôi không có ác pháp, tôi không có nghi anh tham, tôi không nghi anh lấy của, tôi không nghi người nào hết, nhưng mà tôi cảnh giác để tôi không bị mất đồ. Nhưng mà lỡ anh nào mà ở trong đây mà lấy á, thì tôi bắt. Tại vì tôi cảnh giác. Chứ tôi không có nghi anh. Nhưng mà anh lấy là tôi bắt anh à. Chứ tôi không có nghi mà tôi theo tôi gình gặp anh.
Còn cái mình nghi là mình theo mình rình rập coi cái người đó, nghi ngờ cái người đó, mình rình rập, cho nên nó là ác pháp, nó làm cho mình khổ. Có phải không? Còn cái nghi rồi, người ta không nói xấu mình, nghi người này nói xấu, hồi nãy ông này nói chuyện với ông kia, có lẽ nói xấu mình chứ không ai, đó là nghi, con hiểu không? Nó là cách thức đó như vậy là nghi.
Tức là nó nghĩ xấu cho người khác.
Nghĩ xấu cho người khác, nó là ác pháp mà nó nghi. Nó có cái phần xấu ở trong đó, nó cụ thể rõ ràng, nên nó gọi là nghi, không? Còn cái phần của con hỏi để thầy sẽ coi cái nào ấy thầy sẽ trả lời à, nó lợi ích chung á, thì trả lời phần riêng á thầy chỉ trả lời cho con thôi.
Thầy cái con hỏi thăm cái ví dụ như về cái vấn đề, ví dụ như khi mà những cái điều của thầy dạy á, có nhiều khi là giữ không kịp không tới thì cũng phải hỏi, thì nhiều khi người ta nói ô như vậy là không tin thầy rồi, vậy là giống như mình có cái tâm nghi ngờ, mà đó cũng đâu phải thầy, cũng có lúc hiểu có lúc không á.
À lẽ đương nhiên là cái không hiểu để mình hỏi cho hiểu, chứ không phải nghi thầy. Ví dụ như bây giờ thầy nói trong vấn đề tứ thần túc mà không thấy thầy thực hiện tứ thần túc, như vậy là như thế nào? À do đó thì vẽ rõ ra thì mấy con nói nghi thì không phải, tại tôi không hiểu, tôi mới hỏi cặn kẽ thầy lại, phải không? Tại sao mà thầy nói về tứ thần túc? Dược như ý túc mà tứ thần túc nó có rõ ràng mà. À, sao thầy không thực hiện cho mọi người, hoặc là cái trường hợp như bây giờ nhà nước đưa cái đạo luật như vậy, thầy thi hiện tứ thần túc thì nhà nước họ sẽ nghe thầy thầy cái gì bắt đầu hỏi như vậy, thì trong lúc đó thầy mới giải thích cho mấy con cái dục như ý túc và cái thiên nhãn, cái thiên nhãn minh, cái quan sát mà hiểu biết hết mọi cái sự kiện của nhân quả thì thầy đã thông suốt như thế nào. Cho nên trong lúc này không phải thể hiện cái đó để mà áp đặt nhà nước vào cái khuôn khổ, có hiểu không? Cho nên trong cái vấn đề đó, cái người mà người ta có đủ trí tuệ, người ta không có dùng cái thần thông mà để lừa đảo người khác, mà người ta dùng cái thần thông nó đúng cách của người ta, chứ không phải là người ta không có thần thông. Bởi một người tu chứng quả lá, người ta đầy đủ tam minh lục thông mà, người ta đâu có mà thiếu chỗ nào đâu. Thiếu làm sao mà gọi là chứng quả la hán? Thiếu làm sao người ta muốn làm chủ sanh già bệnh chết? Bây giờ làm chủ bệnh mấy con làm chủ được nè, mấy con làm chủ cái tâm mấy con làm chủ được nè, mấy con làm chủ được cái già mấy con làm chủ được nè. Nhưng cái sự mà làm chủ sự sống chết nó phải đòi hỏi mấy con đủ cái lực của tứ thần túc. Mấy con muốn chết bảo nó chết là nó chết, thì lúc bây giờ mấy con phải đủ cái lực tứ thần túc và người ta thực hiện cho mấy con thấy cái này là sau khi người ta tịch để cho mấy con thấy, chứ không phải biểu diễn làm cái trò để cho mấy con ca ngợi quảng cáo như cái kiểu ở trên TV, cũng như kiểu mà quảng cáo dắt cái chương theo dắt theo đường theo hố ngoài kiểu đó. Người ta không có quảng cáo cái điều đó, nhưng mà người ta cái trường hợp mà cần thiết để cho mấy con cần thiết biết là cái trường hợp mấy con có cái duyên đủ, người ta nhìn trong nhân quả mà người ta thể hiện cho mấy con biết. Còn mấy con chưa đủ cái lực của đó thì người ta không cần phải thể hiện. Người ta có trí tuệ thông minh lắm chứ đâu phải là người ta người ngu, cho nên lúc nào cũng biểu diễn theo kiểu trò ảo thuật, làm trò cho mấy con coi cái đâu, người ta đâu có làm. Làm rồi mấy con có tu được không? Hoặc là làm như vậy rồi mấy con cứ chú ý vào cái thành thân đó, rốt cuộc rồi cái tâm mà xả đây mấy con không xả, mà cứ tu mong rồi thầy dạy tôi cái điều này. Cho nên các con thấy trong cái thời Đức Phật có cái gì ngoại đạo, tôi đến đây với Phật là Phật tôi dạy tôi thần thông, tôi mới theo ông, mà tôi không dạy thần thông tôi không có theo. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên ở đây thầy biết cái tâm của mấy con là rất nhiều người muốn thần thông, nhưng mà phải đi từ cái bước nào, đi đến bước nào. Cho nên trong cái giáo hóa mà về thần thông thì giáo hóa đạo đức là cần thiết nhất, bởi vì ngay cái đó là nó có kết quả cho mấy con liền, và từ kết quả đó nó sẽ đi đến chỗ không kết quả. Cho nên những cái tăng mà gọi là tìm hiểu thì nó thành nhiều là nó phải mang theo cái dễ cái nghi của nó, chứ không phải là thiếu cái nghi. Nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận nó của một cái người mà làm công việc mà cảnh giác và cảnh lặng thì nó không phải là chỗ đó, nó không phải chỗ mà hỏi theo cái chữ nghi, nghe hiểu không? Cho nên cái nghi nó có cái phần ở trong cái chỗ chưa hỏi, chẳng hạn cái chỗ nào không thông suốt thì con hỏi. Nhưng vừa rồi con hỏi nó không phải là nghi, mà tại vì mình không biết, mình không biết, tại vì nó cảnh giác thì tôi nghi, là chắc có nghi rồi nó cảnh giác,
tinh vi là sao tỉnh giấc, con hiểu không? Đó là con không hiểu mới hỏi, hỏi dở lẽ ra thì con mới biết là cái chỗ này không phải là cái chỗ tinh vi của mình. Còn về thành thông mà nói là bây giờ thầy như thầy như thế này cái đó, thì qua cái chỗ mấy con hiểu chỗ nghi thì mấy con cũng phải đặt cái chỗ hỏi của người ta. Mà chẳng hạn bây giờ thầy nói cái câu nói là bây giờ tỉnh giác hoặc là cái tỉnh giác hay là cái tỉnh niệm hoặc là cái tỉnh thức, bây giờ trên những cái từ đó mấy con không hiểu, tại vì không hiểu nó hỏi chứ không phải nghi. Còn hiểu chỗ đó không?
Dạ.
Thì trong khi mà không hiểu thầy mới giải thích từng cái từ đó để cho con mới con hiểu, qua cái ngôn từ thì cho con mới con hiểu lúc nào mà tỉnh giác, lúc nào mà tỉnh thức như thế nào mà tỉnh giác như thế nào, đó là cách thức để cho mình hiểu. Rồi bây giờ con còn hỏi gì nữa không?
Xin thầy, con hỏi thăm với khi mà nếu mà mình tu tập đúng pháp thì cái cơ thể mình nó kể ra, mà con thấy con theo là dạo này nó bị đau lưng gì không?
Đúng vậy, tu mà đúng pháp thì nó an cứu, nó không bao giờ trong con có đau, có bệnh gì. Mà tu mà sai pháp rồi thì những cái cơ thể mà phản thọ, tức là thay vì xuất tưởng hỷ lạc thì bây giờ nó xuất tưởng thọ khổ. Bây giờ con tu sai pháp thì nó phải xuất tưởng thọ khổ, mà nó con tu đúng pháp thì xuất tưởng hỷ lạc nó hiện ra, cũng là tưởng mà nó tưởng là hỷ lạc. Nhưng mà đúng pháp này con thì có chắc cái chỗ hỷ lạc đó mà do ôn pháp mà tu, con hiểu được đó không? Còn cái tu mà sai pháp á thì do đó nó xuất tưởng khổ lạc, nó khổ thì do đó thì con khổ thọ chứ không khổ lạc, khổ thọ mà do đó thì con phải hỏi lại kỹ để cho mình tu tập để cho nó không có cái xuất tưởng khổ thọ này thì nó mới đúng. Nó nói đau lưng nhiều là do đó con tu tập ngồi nhiều ha, hoặc là như thế nào mà nó sẽ gây cho con cái ảnh hưởng của cái cơ thể của mình là đau lưng, thì nó là phải phải nói kỹ lại, thì thầy chỉ dạy lại tu tập cho nó đúng.
Như thầy với con trình bày lại tình trạng với con cái bệnh nặng này, thì buổi tối như là buổi trưa thì đang tập chính, thì tối thì bắt đầu là con từ đi tinh thần khoảng 1 tiếng. Rồi sau đó rồi con bắt đầu nửa tiếng nhíp tâm, nhíp tâm được cái chỗ là nhíp tâm một chút, con trong nửa đầu trước nửa hai đầu phút trong nửa đây thì nghỉ một chút, rồi con lại nhíp tâm được. Và cứ như vậy thì trong khoảng một trong khoảng 30 phút, rồi sau đó thì có lúc thì con các cái hữu quẩn, có lúc thì sau đó con lại con rồi con lại nhíp tâm. Cá nhân tôi đó nó vẫn còn bị cái tình trạng không cần nhiều khi ngồi trước mà nó bị không cần đi trước những cái tối này thì nó chỉ như là vậy, nó sẽ bị sai chứ sai không có chuyện sai, nó sẽ bị cái tình độ tình này quá lâu nó sẽ đau lên thôi. Còn tình này lần nào nữa là mình kia thì tình này tôi nó ra là đi nhiều quá quá sức của mình sẽ bị bệnh. Con căn cứ thầy bảo vệ thầy dạy cho con 30 phút 30 phút, mà lúc cùng rồi đi tới 1 giờ thì cái giờ là sao không?
Đi 30 phút,
30 phút thì bởi vì thầy nói cái hiện giờ cái sức của mấy con tu cái 30 phút thôi, đi 30 phút thì ngồi cũng 30 phút thôi, nhưng mà 30 phút này là nếu tâm thì biết nhiều đoạn chứ không phải là cũng ngồi ở trong 30 phút, mà biết nhiều đoạn thời gian ở trong đó cho nên một đoạn cho nó có chất lượng. Nó cho nên đừng có đi nhiều, ví dụ như con đi tới 1 giờ là nó quá cái sức của con thì nó cũng gây ảnh hưởng cho con cơ thể đau lưng hay là mình còn ngồi nhiều quá nó cũng đau cũng cần đến 30 phút thôi. Bây giờ con có ngồi làm bài gì đi nữa thì ít ra con cũng ngồi khoảng 30 phút thôi, đừng có ngồi quá ít 1 giờ 2 giờ, ngồi nhiều quá cũng đau lưng chăng chứ đâu không
ngồi cả 2 tiếng
thế mới dậy được phải rồi. Bây giờ nó mới lời.
Thành ra nó sai pháp thì biết liền. Bởi vì cái người tu mà cái cơ thể của họ đau cái gì là họ biết họ đã sai cái chỗ rồi. Quay như thế hạnh mà 4 cái quay như thế hạnh đi đứng nằm ngồi nè, họ thấy hoặc là ngồi nhiều hoặc nằm nhiều mà nó sinh ra đó, họ biết rồi cái bệnh cái thân căn họ biết là do nằm nhiều nè,
họ biết do ngồi nhiều nè, họ biết do đi nhiều nè, cái đó nó hiện cái tính cạn đau của nó, cảm ngộ của nó là do sai cái quay đi cái hạnh của nó quá nhiều rồi. Họ con tu không đúng, con tu đúng pháp, nhưng mà con tu cái giờ giấc nó sai nó quá chứ, cái con trong cái giờ thay vì con tu đặt con ngồi nửa tiếng mà con ngồi một tiếng là con sai rồi, thì có khi con ngồi hai ba tiếng nữa thì con càng sai hơn rồi, thì nó càng bệnh. Cho nên ở đây mấy con lưu ý cái phần mà thầy dạy ở đây nó rất là căn bản. 30 phút là 30 phút, dạy 30 phút mà làm tới 1 giờ thì chúng ta sai quá rồi, còn gì mà nói nữa. Các con cứ làm hơn thầy không à, coi như là làm thầy cho thầy rồi.
Thầy, nhưng mà nếu như mà con đi 30 phút rồi, chẳng lẽ mà con ngồi lại thì nó cùng thấy như con phải đi chứ?
À, coi như là con ngồi lại con đi 30 phút mà nó không tỉnh, thì bây giờ ngồi lại thì cho nó ngủ đi cho rồi, chứ con thích làm gì nữa. Đi mà nó còn ngủ,
ngủ nó kỳ thời thôi con.
Đã thầy nói cái thời khóa của con thấy bây giờ con tu mà như vậy rõ ràng là con ức chế nó rồi. À, cho nên vì vậy mà con lui chứ lại. Thay vì 7 giờ à, tới 10 giờ thì con lui là 9 giờ thôi, chứ ngủ nhiều chút. Thay vì 2 giờ thức dậy thì 3 giờ thức dậy, thì là khoảng thời gian nó ngủ nhiều chút. Có gì đâu, tại vì cơ thể của mình nó chưa thích nghi, cho nên nó sinh ra không tầm tiền nhân thi. Mình lui lại cái giờ mình ngủ nhiều chút, thì thức giờ kia mình tu nó phải tỉnh chứ sao. Mà nó không tỉnh thì mới dùng hết chiến đấu. Thầy
thấy như thế này nè, con cũng nghĩ là nhiều khi do cái chỗ là nó cũng chưa có điều hòa, nhưng mà cũng sợ là phản thi thời, cho nên nó cũng cái điều gì buổi tối mà cái điều như có buổi nào á mà cái nhiều khi là con ngồi con cứ vui vẻ, tức là nó lỡ nó thiếu gì một lúc á, nhiều khi nó thiếu đi 10 phút hay là 15 phút thì buổi tối nó tỉnh dậy.
Đỡ rồi, nó ngủ là nó phục hồi cái cơ thể của nó lại, cái năng lượng của nó lại rồi, cho nên vì vậy nó tỉnh các bạn. Còn con bị nó thiếu, cái trong khi tuổi còn trẻ đang lớn mà ăn với ngủ cho nó lớn, nuôi dưỡng kiểu đó đâu được. Cho nên vì vậy mà thầy cho nó lui lại, rồi mình tập dần lên để cho mình phá lần ra. Có nghĩa nếu bây giờ mình khối chi của nó rồi, bây giờ mình ngay vô mình phá nó là nó sẽ giật mình lại. Cho nên từ từ mình tập lên. Tại sao bây giờ thầy cũng cho mấy con nhiếp tâm một loạt mà 30 phút, mà nhiếp 1 phút, thầy có mục đích như vậy. Tại sao bây giờ thầy cũng cho con giữ cái thời khóa à, đúng như cái thời khóa trong tu viện thời giờ mà cho lui lại, là mục đích tu tập từ đó mình đi lên. Thầy nghe cái căn bản nó đi lên, nó khóa dần, nó không bị ức chế. Chứ còn sự thật ra mình chấp nhận một cái gì rồi thì do cái chấp nhận đó mình ức chế về cái vọng tưởng, về cái ngủ của mình, thì nó là ức chế, thì nó là cái tư nhiễm mà nó thắng được. Nhưng mà khi mà con tỉnh con bị không cầm thì đưa, nhưng mà con ức chế nó, con giữ giờ giấc cho đúng ức chế nó thì nó sẽ lọt tâm tưởng. Con tỉnh nó cái sự thật là con tỉnh nó tâm tưởng chứ đâu phải tỉnh trong ý thức của con. Cho nên có nhiều người nói bây giờ tôi rồi bây giờ sao không cần thì nhiên nó lui đi. Rồi thầy lo lắm, thầy thì thầy lo, nhưng mấy con thấy nó hết rồi. Nhưng mà sự thật là coi chừng mấy con lọt ấn tưởng rồi sao đây. Vốn mục đích mấy con đang nhiếp tâm ở trong cái thời gian như vậy, mà cơ thể của cái mấy con như vậy, mà mấy con lại thắng được không cần thì nhiên đó là như thế nào. Thầy luôn luôn đặt cái câu hỏi, nó có bị lọt trong cái tưởng tỉnh thức này không? Chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên lui lại rồi mình tập rồi đúng pháp, cái pháp tu tập đúng nó sẽ từ đó nó phá vỡ cái hôn trầm tự nhiên, nó không còn có nữa. Con tu đúng nó tự nó phá, nó không bị hôn trầm. Còn bây giờ nó hôn trầm nó vượt tới, nó vượt tới vượt lui như thế này, cái pháp thì tức là chưa đúng pháp, chưa đúng, chưa hợp với đặc tính cơ thể của mình. Trong khi đó mình cái ngủ nghỉ của mình nó chỉ cái thời gian nó như vậy, nó mới có đem lại cái sức khỏe của mình. Bây giờ dục không á, mình ngăn nó đi rồi, bây giờ nó thiếu một chút cái bây giờ nó khỏe quá trời. Không phải cái chuyện đó đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như là bây giờ con tu tới 8 giờ rưỡi cái này mà con nằm ngủ một lúc nửa tiếng thì con không dậy một chút thì có được
à? Không được. Kiểu đó chia đời hết rồi, tu lại nó đâu có thể nào một cái thời của mình được chia làm 2 thời. Mình ngủ rồi cái gì nó cũng không được. Nhưng mà mình lui trở lại rồi mình tập trong cái khoảng thời gian thay vì 3 giờ thì mình tập 2 giờ thôi.
Chứ còn trong cái thời đó là phải không tỉnh, chứ không được ngủ.
cho nó quen theo một cái thói quen chủ động, chứ mà theo cái thói quen mà đi tờ đó thì thôi rồi. Rồi bây giờ nó vậy thôi, không có gì đâu, về tập sửa lại, đừng có đi kinh hành nhiều, cũng đừng có ngồi nhiều quá. Thực ra thì con ngồi khoảng độ 30 phút cao lắm 1 giờ rồi, mình cũng phải đi kinh hành, đi tới đi lui để cho duy giãn nó, thì nó sẽ định đau lưng cho con hơn hết. Nó đau lưng là bị quá một chút của con. À, bây giờ thì thầy còn ra thầy thăm Sư Giác Đường một chút nữa, chúng con sẽ trở về. Thầy thì còn đi ra về Sư Giác Đường nữa thì từ đó tới nay thì không có gì gặp ra Sư Giác Đường để giúp cho Sư tu tập tốt hơn. Thầy gặp Sư trong khi Sư bị bị hôn tập thì nghiêng nó hơi nặng, nhưng mà thầy hướng dẫn thì chắc đến nay thì có lẽ là tôi có được hôn tập thì nghiêng hết. Còn nếu mà đưa có thầy cho vào tiếng Nhật tiếng Nga tắt lìa, không có sinh hoạt chung với mấy con, để cho Sư Giác Đường nỗ lực chung này. Mấy con mà biết tâm ăn cứu được thì mấy con cũng sẽ sống như Sư Giác Đường, để mà đi tới hơn, đi tới hơn nữa cái thân thể nào này. Chúng ta dậm chân tại chỗ mà cấm trong một cái tập thể như thế này mà chúng ta đi sâu vào thiền định được, đây là cái giai đoạn cảm thông, chúng ta sống để sinh hoạt trong một cái giai như thế này, trong những chuyển biến nhau để biết sinh hoạt ở trong cái đoàn, rồi sau đó thì mỗi người từ đập tu đập trọng đập hành, thì nếu chúng ta đi tới cái chỗ mà làm chủ thì sống tới của chúng ta. Thế còn nếu không có đập tu đập trọng đập hành thì nó không bao giờ mà làm chủ thì sống tới của mình. Ngày xưa đức Phật từng 6 năm ở dưới hội Bồ Đề sống để mà nỗ lực thực hiện công việc tu của mình, cuối cùng có mai mê thì tình như hai hộ trợ, sau đó thì đức Phật thì sống với cậu người đời đặc tư là cậu lực mình đạt được cái kết quả cuối cùng của thành Phật. Thì bây giờ chúng ta cũng như vậy, khi mà chúng ta thấy cần thiết được rồi thì coi như chúng ta lìa ra tất cả mọi cái lễ. Thì đức Phật ngày xưa mà cũng thấy rằng cái cần thiết cho nên ngài đến chọn cái cậu người đời ở dưới cậu người đời 49 ngày thì mấy con cũng vậy. Cho nên vì vậy mà khi mà thấy thắng được thân tàn thì vương thầy dẫn hưởng nghe Phật biết con được cảm thông tốt với được nghiêm chỉnh thì thầy đưa vào cái vị trí thì như đức Phật đang ngồi với thầy đây mình có 49 ngày thành đạo. Thì mấy con nếu mà hay thì sớm hơn, như đức Phật nó bảy ngày bảy tháng bảy năm bảy ngày 49 ngày thì nó nằm ở trong vòng một tháng, tức là qua cái giai đoạn bảy tháng rồi. Mình qua cái giai đoạn bảy tháng mà 49 ngày thì nó một tháng mấy, cho nên nó nằm ở trong cái vòng bảy tháng. Còn các con thì nếu là sớm hơn thì nằm ở trong vòng bảy ngày, thì ngày thứ nhất hoặc là ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu ngày, tám ngày thì chính đạo. Còn nếu không thì mấy con lọt ra nó lên cái vòng mà bảy tháng. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà ở đến nhà cứu thì mấy con lọt qua cái vòng bảy tháng thì chắc chắn là một là mình ít hơn Phật, hoặc là mình nhiều trong cái số lượng ngày hơn Phật. Mấy con thì thầy nghĩ là chắc chắn cỡ cái số lượng ngày mà tu tập thì ít ra Phật thì một tháng mấy thì mấy con cũng khoảng 2 tháng mấy 3 tháng, đó là cái mình. Chứ còn không thể nào mình tính với Phật nổi đâu, bởi vì anh Phật từ cái chỗ mà tuy truyền ra được cái pháp tứ niệm xứ rồi tu tập với cậu Bồ Đề, chính cái tứ niệm xứ nó ngồi với cậu Bồ Đề. Còn 6 năm khổ hạnh á thì nó tất cả những cái pháp khác đủ thứ khác chứ không phải có cái tứ niệm xứ đâu. Cho nên vì vậy mà sau khi đức Phật biết rằng mà biết rằng thì đức Phật đã di chúc lại chúng ta đó, giới luật và giáo pháp nào là tứ niệm xứ đó các bạn. Nên đức Phật đã di chúc cái giáo pháp là tứ niệm xứ của chúng ta. Cho nên cái giáo pháp của tứ niệm xứ là chúng ta muốn tập muốn tới nó thì chúng ta phải trải qua rất nhiều cái pháp khác để rồi chúng ta mới vào tứ niệm xứ mới chứng đạt được. Đó là cái pháp duy nhất để mà chứng đạt, chứ không phải là cái pháp độc nhất. Cái pháp duy nhất để chứng đạt chứ không phải là cái pháp độc nhất có một người đó. Cho nên ở trong kinh sách thì chỗ mà dùng độc nhất, chỗ mà dùng duy nhất thì chúng ta phải xét lại những cái từ này của cái người dịch. Người dịch họ sẽ sai lắm, mấy con chứ không đúng đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là tứ niệm xứ là cứ vô ôm pháp tứ niệm xứ, bởi vì nó là pháp độc nhất mà cần gì phải tu pháp gì đâu, đó là khái niệm sai rồi. Đạo Phật nó có cái đường đi, cái bát chánh đạo của nó rõ ràng, tại sao mà cái pháp tứ niệm xứ này lại đạt nhất được, nó là cái độc nhất. mà tứ niệm xứ này thì nó nằm ở trong 37 phẩm chạy đạo nè, mà nếu trong 37 phẩm chạy đạo nó rõ ràng nè, cho nên vì vậy mà 37 phẩm chạy đạo nhiều khi mấy con cũng chưa nắm vững 37 phẩm chạy đạo. 38 phẩm chạy đạo là như thế nào mấy con thấy nè, đầu tiên thì nó ngũ căn là ngũ lực, là 10 là cái gì, thất giác chi là 7 là cái gì, 4 cái tháp tứ, 5 cái tháp tứ bất tuệ tịnh nè, tứ vô lượng tâm nè, tứ niệm xứ nè, tứ chứng càn nè, tứ thành cốt nè, có phải 5, 4, 20 cộng với 17 là phải 37 phẩm chạy đạo thôi. Còn nếu con đem cái pháp tứ diệu đế sao được, đó là bốn cái chân lý của người ta mà sao lại đưa vào thành cái pháp 37 phẩm chạy đạo được, nó đâu phải là pháp tu. Các con hiểu không? Bây giờ Đức Phật nói tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo để xác định cho chúng ta biết cái đó là nó là cái chân lý, chứ nó đâu là phải là pháp tu. Cũng như nó đạo đế là bát chánh đạo, mà cái chương trình giáo dục đào tạo là 8 lớp, đâu nói là phải là pháp tu đâu, mà không mà đem ra chứng kiến mà dạy chúng ta ở trên chứng kiến phải học cái pháp nào ở trong 37 phẩm chạy đạo này, có phải không mấy con? Như vậy nó mới gọi là chạy đạo. Cho nên hôm nay thầy xác định rõ để cho mấy con hiểu biết đó phải đúng cái sai, chứ không phải là nói là cái pháp duy nhất. Cho nên các con đọc thầy thấy như thế này, có một vị thiền sư, dường như là thầy Thanh Huệ, là người đã có tu ở thiền chiếu, có tu ở thiền chiếu, thầy viết cái tập thiền chiếu mình thấy ở dưới nhà in, nó gửi lên cho cô Út đã in, nó họ gửi, họ biết thầy ở đây viết sách, thầy gửi lên cho thầy cái tập, để thầy cũng chưa có tập tập sách này bao giờ. Cho nên sau khi mà gửi lên, thầy nói hỏi tiếng một tiếng mà không biết ông này có hiểu không mà biết đâu. Thầy mới đọc rõ ràng là ông này không có hiểu. Ông nói đây là pháp độc nhất, cho nên bây giờ ở bên dưới điện nó có những cái trường thiền quán thân, quán thọ, quán tâm rồi ở bên đó, nó có những cái trường thiền riêng cho nó. Nhưng mà tự thật ra là các chi này hoàn toàn họ cũng chẳng hiểu tiếng một tiếng. Nghĩa là bây giờ mấy con muốn vô tu tập cái trường thiền quán thân thì ở bên Ấn Độ, ở bên dưới địa nó có cái trường thiền quán thân, quán thọ, quán thân gì đó, cũng như con vô đăng ký. Nó hướng dẫn với con nhiếp tâm theo cái kiểu mà thiền minh sắc vậy, theo kiểu ức chế tâm đó. Thì sự thật ra nó chưa hiểu, thầy biết các cái trường thiền này, các cái vị thiền sư, từ thiền sư Na Sư mà cho đến thiền sư Asika đều là những người này mà chưa hiểu pháp tứ niệm xứ. Pháp tứ niệm xứ nó nằm ở trong cái pháp mà như bát chánh đạo, thì nó là thuộc về cái lớp tứ niệm và tứ niệm xứ, cho nên nó phải nằm ở trong cái lớp chánh đạo của người ta. Cái tứ niệm xứ mà bây giờ cái tính kiến, cái tư duy cho đến cái tinh tấn, các anh không có học tu cái này mà sao anh vô đây anh tu? Anh là cư sĩ, anh chưa có phải là cái người mà hoàn toàn anh đã buông xả hết giới luật, anh chưa có nghiêm chỉnh mà anh vào đây để mà anh thọ, ký tên vô đây, anh đăng ký tên vô đây, anh ngồi đây mà tu quán thân, quán thọ, quán tâm của cái trường thiền này. Vì như vậy anh hiểu được pháp tứ niệm xứ không mà anh dạy được cái chuyện này. Cho nên bây giờ mấy con mà vô đây đăng ký thầy tu tứ niệm xứ thì ngạn lập cho mấy con coi mấy con tu được hay không, chứ không phải là cho mấy con vô tứ niệm xứ đạo. Các con hiểu chỗ thầy, thầy biết nó nằm ở cái lớp nào, cái trạng thái tâm của mấy con ở chỗ nào, hết vọng tưởng hết không còn chưa, hay là còn một cái người phàm phu như thế này, người cư sĩ như thế này mà lôi vô để mà tu tiến một xứ, đây phải nói là cái pháp độc nhất, mà nó là cái pháp duy nhất chứng đạo, chứ không phải độc nhất có cái pháp đó mà tu tiến đạo, mà nó bao nhiêu pháp của người ta, nó bao nhiêu đã phẩm trợ đạo chứ. Nói cái con bây giờ mà con không hiểu, nó dở lẽ, nó rõ ra là tất cả những người tu tứ niệm xứ của đạo Phật hiện giờ là tu sai. Thầy xác định điều đó tu sai, tại sao thầy dám biết tu sai? Nếu mà thầy chưa làm chủ được con già bệnh chết, chưa chấm dứt được luân hồi, thì điều này thầy không dám nói. Mà điều này bởi vì thầy đã làm được cái này, mà thầy mới biết cái pháp này nó làm được cái này, thầy mới khẳng định chắc chắn. Chứ nếu mà thầy chưa làm được thì chắc không dám nói ai hết. Tại sao? Tại vì mình biết thì sao dám nói. Còn thầy ở đây thầy biết rất rõ ràng, cho nên những cái luận của thầy, cái lý luận của thầy nói rất là logic, ở đâu nó hợp với bát chánh đạo. Bởi vì trong giáo pháp của Đức Phật mình phải dựa vào bát chánh đạo, ngoài bát chánh đạo là ngoại đạo, tu không đúng là ngoại đạo.
Cho nên Đức Phật còn bảo mình đừng có tin, đừng có tin. Dù là ta nói mà nói là Phật không có tin nữa.
Quán thì mấy con sẽ hiểu biết được những cái điều mà thầy dạy hôm nay. Rồi ham dựng lại và làm sáng tỏ lại Phật giáo, để cho người ta không có tu sai, để cho người ta không có phí công phí sức, phí của phí tiền. Vừa rồi ở nhà in đưa cho thầy một cái bản, nghĩa là cái người nào mà bỏ tiền in kinh sách sẽ được công đức này, công đức này, mà 10 cái điều lấy công đức đó. Thầy nói đây là cái lừa đảo Phật tử. In kinh sách nó được cái thuốc đó gì, nó làm gì, nó lợi ích gì, nói cho đúng, cho logic, chứ nói cái chữ này là nói gạt người ta. Thầy nói thật sự, đưa thầy nói để sau khi mà kinh sách thầy kinh hết rồi thì cái nhà in này họ sẽ in cái bản công đức này để mà Phật tử người ta sẽ đóng góp vô để mà mình in kinh sách. Thật sự cái bản này cái bản lừa đảo, người ta gạt người ta chứ không phải là cái bản này mà đúng cách đâu. Cho nên thầy thấy hầu hết là các cái kinh sách mà in ra, có in cái bản này vô thầy nó thiệt ra cái bản này lừa. Cũng như là đến chùa mà cúng cho người ta cất chùa sang giàu cho tốt đẹp đó, là nó sẽ được phước báo, nào là đẹp đẽ, nào là giàu có, thì cái này lừa đảo người khác. Cái nhân quả đó nó không có đâu. Cái nhân quả mà cái người giàu có muốn mình thì giàu có là cái nhân quả bố thí. Mình biết đem của bằng mồ hôi nước mắt của mình giúp cho người bất hạnh trong xã hội thì cái người này luôn như vậy. Chứ không phải đem tiền cúng chùa để cất chùa to, để xây ông Phật lớn như vậy nó làm giàu, không phải đâu. Bây giờ mình làm giàu mình bỏ tiền ra mình cúng mai mốt sạc nghiệp mình đó. Nó không phải vậy, ông Phật không có bao giờ mà kêu gọi chúng ta làm cái gì đó hết. Ông Phật kêu gọi chúng ta làm cái gì là lợi ích cho chúng ta. Cũng như niệm Phật, các con thấy cái bài pháp mà niệm Phật thứ bất tự tịnh. Niệm Phật là niệm cái hành động thiện, niệm giúp đỡ an ủi người ta mới gọi là niệm Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật. Như con nói, ông Phật dạy đâu đó là bây giờ chẳng thương nhau cái niệm Phật. Niệm nó được cái gì đây? Thì do như vậy có nhiều cái sai trong đạo Phật mình rất nhiều, mà người ta tưởng ra là đúng, chứ là Phật không quá sai. Mà một mình thầy Phật tử ra thì coi như là tả sân hữu đột, đánh đông mà dẹp bắt á. Những cái sai này mà từ xưa tới giờ người ta truyền thừa, như Phật giáo mình đã truyền thừa từ cái thời mà từ cái thời mà chỉ biết khi mà có Phật giáo họ đem qua Việt Nam, mà tiền thấm vào cái dân tộc Việt Nam thì đến hôm nay thì cái sự mà tin tưởng tính quái này thật sự ra trong rõ cái dân tộc Việt Nam thì họ không có hết. Bây giờ họ cúng, họ không cúng, họ không thắp hương, họ thấy cái sao đâu chết mà không rước ông thầy chùa mà tụng kinh gõ mỏ thì họ thấy nó lạnh lẽo, nó buồn bã làm sao. Họ có ra nữa, mặc dù là nói linh hồn có chứ họ cũng vẫn làm cho cái mệt thì các con đủ biết nó ăn sâu ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà bây giờ có một mình thầy thì nó chưa có làm được, nhưng ít ra nó cũng có một cái tiếng nói tiếng vang lên. Và đồng thời sau này với con tu xong rồi, đó là nắm chặt cái vòng tay chúng ta để chỉnh lại cái chánh pháp của Phật, để dựng lại cái đúng của Phật pháp, để đem lại cái hạnh phúc cho mọi người ở trên hành tinh này, chứ không riêng gì dân tộc Việt Nam đâu. Người ta sai nó không phải là riêng ở Việt Nam này đâu, mà chung qua những người dẫn tất cả mọi cái điều sai hay rất nhiều. Những cái phong tục tập quán có cái tốt, có cái đúng, nhưng có cái sai nữa. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sẽ cố gắng tu tập rồi chúng ta sẽ dựng lại làm cái hướng dẫn hết, làm cho tốt cho dân tộc, cho thế hệ, cho con cháu của chúng ta sau này, chứ không phải làm cho mấy con đâu, mà làm cho cả bao nhiêu thế hệ. Đến đây thầy xin chấm dứt. Và mình mong rằng mấy con sẽ nỗ lực tu tập để người nào cũng được vào tứ niệm xứ mà tu tập. Thầy mong cho mấy con bước chân vào được tứ niệm xứ để mấy con tu tập được chính đạo. Thầy rất mong như vậy. Mỗi một người chúng ta ở trong cái lớp học này á là một quả vị A La Hán, vị A La Hán trong cái thời hiện tại này. Do cái sức quyết tâm nỗ lực của mấy con thì thầy tin rằng mấy con sẽ là những người làm được, sẽ là những người chứng quả A La Hán hoàn toàn có đủ nỗ lực để làm chủ sự sống chết của mình. Đến đây thầy xin chào những con và chấm dứt những